chuyển luôn luôn, lúc này qua lúc khác, thành ra có ba đời, đời trước, đời nay và đời sau. Cho nên gọi nó là thế. Quả đất ấy ở trong hư không, chung quanh nó có mười phương: phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc và phương thượng và phương hạ. Thì phương nào cũng có giới hạn ở phương ấy, cho nên gọi nó là giới. Vì nó bị vận chuyển trong tam thế và nó bị giới hạn khắp thập phương nên gọi nó là thế giới. Hồi đó thì Phật tử nghe nói thế giới thì bây giờ mình trong này tổ chức hút giảng rất rõ cho mình biết như thế nào là thế giới. Bây giờ nó lại là cái câu tiếng Nôm là hữu thế giới danh viết cực lạc, và có thế giới gọi là cực lạc. Nó là giới thiệu cách 10 của đức Phật đó, thì có thế giới kêu là gọi là cực lạc. Thì cái đạt cái thế giới kêu cực lạc á là nói cái tên quả đất kia, cái tên quả đất kia đó là phần y báo. Và đức Phật ngự trên đất kia đó là chánh báo, nghe không? Là y báo chánh báo đó là đầy đủ trên cõi thiên phương cực lạc đó. Nói gì? Thì bây giờ nói tới quả đất ấy luôn luôn nó vận chuyển, lúc này qua lúc khác vận chuyển đó, sáng và tối nó chuyển động rồi bốn mùa. Thì cái sự mà chuyển động của nó thì nó kêu rằng thời trước, thời nay, thời sau. Tôi kêu ba thời đó, đó. Thì kêu rằng thời trước, thời nay, thời sau. Đó là kêu rằng nó nằm ở trong cái thời gian, thấy không? Nó nằm trong thời gian. Thì tôi kêu rằng là thế đó. Rồi xung quanh cái đất mình đó, thấy không? Như quả địa cầu mình ở nè, thì có đông nam tây bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương thượng phương hạ, thì mười phương, thường thường nó là mười phương này á. Thì trong cái phương nào nó có ranh giới theo đó nó kêu bằng thế giới. Thì cũng nói lại là cái thế giới nó khác hơn cái vũ trụ ở chỗ này á. Cái vũ trụ á là nó trùm chứa không gian hằng hà sa số thế giới nằm ở trong vũ trụ, lưu ý chỗ này không? Nha. Đâu người ta kia nói vũ trụ thế giới mình biết cái đó đó. Đó. Rồi bây giờ tôi nói lại, rồi cái thế giới, Đức Phật cũng có cái gia hạn, nó có thời gian và không gian. Thì cái thời gian mà khi mà cái đất nó xoay chuyển nó có ngày đêm, tháng mùa kia thì đó, ở trong cái đó là kêu bằng thời gian đó. Là có thời quá khứ hiện tại như ta, thì ba thời kêu bằng thế. Rồi nó ở trong cái giới là nó giới hạn trong mười phương đó. Thì nó kêu rằng nó nằm ở trong cái không gian. Okay. Bây giờ thưa Phật tử ra rõ cái chỗ mà cái thế giới rồi ha. Cái thế giới là cái cõi ta bà này nằm ở trong cái thế giới đó. Bây giờ biết thế giới rồi và nói là danh viết cực lạc. Bây giờ giảng cái nghĩa cực lạc á là nguyên âm là Brahma, Ấn Độ đọc là Sumati, là Tumade, chữ Hán là cực lạc. Thì cái chữ Hán là bên đó là cực lạc hay là an lạc, diệu ý, an dưỡng, thanh thái cũng nằm ở trong cái chỗ đó, thấy không? Là cái cực lạc là an lạc, diệu ý, an dưỡng, thanh thái. Nghĩa là một đất nước an vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly hết mọi khổ. Xem xuống dưới còn thích nghĩa rõ hơn. Thì bây giờ cái nghĩa mà cái cực lạc là Phật tử thấy thường thường mình nói tây phương cực lạc là cái xứ cực lạc về hướng tây, mà trong đó nó an lạc nữa nha, vì tâm mình nó vô nó vui vẻ và bình an vì sống ở đó, nó diệu ý hay là an dưỡng hay là thanh thái, cái cũng một ý đó là nghe không, an dưỡng mà mình về trong đó Đức Phật ấy là nuôi dưỡng mình, nghe không, cho bình an và tu tập tới quả Phật. Thanh thái là nó thanh thái, nó nhẹ nhàng thơ thới, nghĩa chung là cái là một cái đất nước rất yên vui, yên ổn đệ nhất, vĩnh viễn thoát ly không bao khổ. Đi về trên đó là rất là an ổn đệ nhất và vĩnh viễn thoát ly mọi khổ. Nhưng mà Phật độ nào cũng có bốn cõi, cõi nào cũng chia làm hai, tịnh độ và quế độ. Câu này đính chính là các chỗ sao lầm. Bây giờ cái cõi Phật độ nào cũng bốn cõi, cái này thì giảng rõ. Một là cõi phương phàm thánh đồng cư, chỗ nào ngũ trược nặng là quế độ, chỗ nào ngũ trược nhẹ là tịnh độ. Nhưng ở Tây phương thì cõi đồng cư là tịnh độ, vì phàm với thánh ở đấy cùng một lệ. Thì tất cả chỗ nào là cái cõi mà đa số thì cái cõi nào mà Phật độ luôn luôn là bốn cõi. Cõi Phật độ làm gì chứ, thấy không? Mà cõi nào cũng chia làm hai, mà tịnh độ và quế độ. Trong cái tịnh độ, trong cái cõi Phật độ đó, thì nó chia ra tịnh độ và quế độ. Mà ta nói rằng như là phàm thánh đồng cư đi, thì chỗ nào mà ngũ trược nặng là quế, thấy không? Và chỗ nào mà ngũ trược nhẹ đó là tịnh độ. Thì ở Tây phương mình đó, thì Tây phương được lạc đó, thì cõi Phật độ này nó nằm ở trong cái cõi vì tịnh độ chứ không phải quế độ. Thì tịnh độ này là phàm thánh đồng ở một lệ. Nó phàm thánh đồng cư, hồi đó cái cõi Tây Ta Bà cũng phàm thánh đồng cư vậy. Cái người nào có chứng quả thánh được ở này, thấy không? Và mình chúng sinh phàm phu ở là nằm trong cái đồng cư, đồng ở một nơi. Còn Tây phương cực lạc cũng vậy. Nhưng mà nó phàm thánh đồng cư chứ nào quý vị, lên nó đa số từ liên qua quá sanh rồi tiểu thánh nhỏ nhỏ, từ tu là quần tư là hàm a là hàm, từ liên qua quá sanh nghe Đức Phật A Đà thuyết được pháp là nhập thành thánh. Đó là hợp nhiều. Bây giờ đến cõi thứ hai á, là cõi phương tiện hữu dư, chỗ nào người tu phép tích không tiết độ chứng vào đấy là quế độ. Thì cái này mà tích không đó là phần tu, phần tích là cái phần tu nghe. Cái phần tu này là bình thường cái phần tu mà Đức Phật như cõi nằm ở trong cái cõi mà Phật độ của mình đi nghe. Có ta bà mình ở đó, Phật Thích Ca đi ra đời đó, thì cũng là cõi cõi Phật độ vậy nghe. Nhưng mà cái này á, đa số thinh văn tu á, nó nằm trong cái tích không tiết độ, là nằm trong cái không mà cái không cái lý nhân duyên đó của hàng tinh văn đó, thấy không? Và nó nói rằng các pháp duyên hợp không thiệt đó, cái nó nằm trong tích không đó, thì chứng vào đấy thì ở vào quế độ. Rồi quế độ mà có phương tiện hữu dư, nếu dư là có phàm mà cái này cũng có qua gần qua đến Bồ Tát rồi đó. Cái thinh văn giờ nó qua cái Bồ Tát được không? Rồi cái chỗ nào mà người tu phép thể không xảo độ là nằm ở trong cái chứng vào đấy là tịnh độ. Nhưng ở Tây phương thì cõi phương tiện là tịnh độ, vì người tu tiểu thừa ở đấy đã hồi tâm. Cái nền tức không á, và cái thể không á, tuy không tự thể đó, hiểu rõ sâu hơn cái không tự thể của giảng pháp đó, mà tu tập thì tịnh độ. Đúng ra cái người nào mà tu thanh tịnh ha, là tu những cái pháp mà cái nhân duyên, lý nhân duyên đó, mà tu là thanh tịnh nó sâu thì nằm trong cái thể không xả độ, thì chứng ở đấy vào tu tịnh là tịnh độ. Thì những cái người mà ở Tây phương tịnh độ đa số là người tu tiểu thừa mà đã hồi tâm, tức như là phát tâm Bồ Tát ha. Và tất cả những người nào mà tiểu thừa thì nó tạm nó tiểu thừa chứ, tất nhiên là tu hẳn thinh văn duyên giác là phát tâm Bồ Tát đó. Thì cái cõi như mà cõi tịnh độ Tây phương là kêu phương tiện hữu dư đó, là từ tiểu thừa phát tâm lên tuy a la hán phát tâm Bồ Tát, đa số là vậy hết. Còn cái cõi thật báo trang nghiêm á, là tất nhiên là kêu cõi châu cổ là chỗ kêu là thật báo trang nghiêm, cái chỗ kêu là thật báo vô chướng ngại. Phải cõi này không chướng ngại, là cõi này cho thành riêng cho những gì Bồ Tát không. Thì chỗ nào người tu theo pháp thứ đệ tam quán chứng vào đấy là quế độ. chỗ nào người tu phép nhất tâm tam quán chứng vào đấy gọi là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì gọi thật báo là tịnh độ, vì là chỗ của người tu phép viên đốt. Bây giờ cái chỗ mà cái nghĩa mà người nói là thứ đệ tam quán, cái chỗ nào không khéo là người tu mà thứ đệ tam quán là thế này, cái cõi thật nó đương nhiên cho Bồ Tát không. Nhưng Bồ Tát là tu, người nào mà tu ra thứ đệ tam quán là quán không, quán giả, quán trung. Nó có trường hợp luôn luôn cái này nằm tất cả giáo lý nhà Phật, đa số nói lại là gom lại là tam ba cái quán. Mà Trí Giả Đại Sư cũng là gom ý kinh Phật thôi, ngài cũng là giảng gì tam quán đó. Không? Một là quán không, vạn pháp điều gì là duyên hợp, là quyển, là không. Thì bây giờ mình không để vào cái kêu là không hải của tàn thức đó, đến tâm không. Và Bát Nhã Tâm Kinh cũng đến cái vô tâm đó, tâm không. Khi mà mình quán chiếu sâu cái không rồi thì vạn pháp không thiệt đó, thì nó vào cái không hải của tàn thức đó. Thưa ấp, rồi khi mà quán không rồi đó, đó là đại trí đó. Bởi vì tu Bát Nhã Tâm Kinh là trí huệ mà, thì bắt đầu thường thường ta khởi đại bi. Đại bi cái đó bắt đầu là quán giả. Từ đại trí tâm thanh tịnh rồi bắt đầu ra khỏi đời để quán giả là các pháp duyên hợp, là quyển, là giả, là không thiệt. Cái kia là thể không. Còn cái này nó đi sâu ra ngoài đời thì có thể không thiệt thôi. Không thiệt là quán giả. Tất cả pháp đều giả, thân mình là giả, nhà cửa là giả, gian pháp là giả, tất cả giả. Vì nó giả đó cho nên mà khi nào mà vị Bồ Tát ra đời, nó không ô nhiễm đến đời, không dính mắc đến đời, không kẹt đến đời, là nhờ quán giả. Thì bây giờ nhờ quán giả nó mới phát tâm từ bi, mới ra cảnh đời để cứu độ chúng sinh. Thì Bồ Tát nó kêu thứ đệ tam quán là này, từ từ là tôi quán không, rồi bắt đầu quán giả, rồi bắt đầu nó quán trung. Quán trung tất nhiên là nó không phải là nằm ở giữa mà không giả, nhưng mà cái quán trung này là vừa không vừa giả, nó kết hợp với không với giả lại. Khi mà đối cảm thì cái không không quán giả quán nó nằm ở trong tiềm ẩn đó này. Để ý cho này, cái trung đạo đó nó không là nó khi mà quán trung quán không rồi quán giả rồi thì ta kêu là song chiếu đó. Cái đến cái quán trung đạo là được, và song chiếu giữa cái trung và cái giả. Khi đối ra đời rồi là luôn luôn mấy vị đại Bồ Tát phải dùng cái song chiếu mà. Thấy không? Đó là quán trung. Mà nhờ bi vị Bồ Tát đó quán thứ lớp, thứ đệ thứ lớp, cho nên nằm ở trong cái tịnh độ của nằm trong cái Phật cõi Phật độ, nhưng mà nằm ở trong cái quý độ. Còn bây giờ cũng phương cũng là thật báo trang nghiêm nghe, nhưng mà nhất tâm tam quán đó. Nhất tâm tam quán là bây giờ nó ngừng quá rồi, những cái vị này tu sâu quá rồi. Phải nhất tâm là quán không, quán giả, quán trung, lược một, kêu rằng nó là tạm nó là luôn luôn mấy ngày nhập vô đó là song chiếu, song hành. Ra thấy cảnh đời rồi bắt đầu là tâm lặng lẽ thanh tịnh mà đối sống cảnh đời, ăn sống ngủ nghỉ tiếp xúc mọi cảnh đời để độ chúng sinh mà tâm vẫn thanh tịnh. Thấy không? Bình thường tôi nói cái này mà ở nằm ở trong cái là nơi tâm vô sự đó, mà nơi sự vô tâm đó. Khi ăn khi uống khi nằm khi ngồi tiếp nhân độ thế tâm vẫn rỗng ra. Nó tiềm ẩn trong đó, kêu là mặc đầu nó tam quán thì thật là nó nhất à, một thể như mình chia ba nhưng mà một. Thế mà mấy gì đó là nhường nhuyễn rồi, ta kêu là nó nằm ở trong này, người đó là nhất tâm tam quán là gì. Thì chứng vào đấy là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương gọi thật báo tịnh độ vì chỗ của người tu các kim đó. Đó viên là đầy đủ đốt để thắng tắt, thì thắng vào tâm rồi, mấy ngày này nhường nhã quá rồi. Cho nên cõi Tây Phương, cõi tịnh độ, Tây Phương cực lạc là rất là cao. Bởi vì nó nhuần nhuyễn tu không dừng, cũng bị Bồ Tát ở đâu mà. Cõi thứ tư là thường tịch quang, là chỗ nào người tu phẩm chứng là quế độ, chỗ nào người tu cú kính mãn chứng là tịnh độ. Nhưng ở Tây Phương thì cõi thường tịch quang là tịnh độ, vì 16 vị quân tử đều ở đấy, phần bản và phần tích đều cao. Bây giờ cấm thường tịnh quang là đúng ra cõi này chưa đại Bồ Tát chưa Phật ở rồi. Mà tại sao mà có nói quế độ, nhưng mà nói thì tạm nói vậy, mà trong cái cõi tịnh độ có cái phần chính là quế độ, là tu chính từng phần đó. Còn mấy ngày nè Còn ở cứu kính viên mãn, tất nhiên được nhập vào tâm viên mãn cứu kính rồi, đầy đủ hết rồi, nhập thẳng vào tâm rồi, nghe không? Còn không phải tu mà chứng tinh thần nữa. Mà ở Tây Phương Tịnh Độ là về là thường tịnh quang tịnh độ là nhập trọn vẹn, nghe, là nằm ở trong cái cứu kính, có cứu kính mãn chứ. Bây giờ nói lại là Phật tử biết chung chung ở trong ngày giảng rất rõ nha. Luôn luôn có cái cõi tịnh độ mà ở Tây Phương thì giảng là thấy cõi tịnh độ Tây Phương cực lạc là quý báu nhất nè, nha, tốt đẹp nhất. Vậy thì cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngang nơi đây, ngang nơi đấy. Đây là bàn về tu đức. Đức tu của mình lên cao nên chỉ có tịnh độ thôi. Còn về phần tính đức thì trong tính đức dù là một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có đủ sẵn, sẵn đủ bốn Phật độ cả tịnh và huệ. Cái này có lý nói sao? Chú qua là cái này ý nói sao? Thì bây giờ tự thấy cái thế gì cực lạc mà trong kinh đó thì chính là đồng cư tịnh độ, mà cõi tịnh độ trên cũng đủ, có đủ cả ở ngang ngay đấy, thấy không? Là thế giới lạc nó là bốn cái tịnh độ, là đồng cư tịnh độ, phương tiện ngũ dư tịnh độ, thật báo trang nghiêm tịnh độ và cõi thường được quan. Mặc dầu nói bốn cõi như vậy nhưng mà cũng đồng tâm hết nè, được không? Tu thấp cao, cho nên khi mà nó nói giàu ở cõi đồng cư nhưng mà mình nhắc tâm mình thanh tịnh rồi thì bốn cõi hiện ngũ tâm hết nè. Phải nói là ngang đấy, nó nằm ở trong ngang đấy, hiện hữu tâm, cũng tâm không ngoài tâm mà có. Cái ý ngài nói vậy đó. Thì bây giờ ngài nói đây là bàn về tu đức đó, bàn về tu đức nên có thấp có cao, có phần chứng như thế nào, đó là vấn đề tu. Rồi nếu mà trở vào mình tu đức nó cao siêu, nó nhuần nhã, nó thanh tịnh nhiều thì tất nhiên là mình cao, ha. Thì còn nếu trường hợp mà bàn về tính đức á, thì trong tính đức dù một hạt bụi nhỏ li ti cũng thế, trong hạt nào cũng có sẵn đủ bốn Phật độ cả tịnh và huệ. Này khó nè, cái là bàn cái này khó nè. Bây giờ nếu đi sâu về cái bàn mà tính đức á, tính đức là cái bản thể, cái bản tính, tính đức là cái sẵn có, phải không? Thì bàn về cái tính đức thì nó có đủ hết trơn. Dầu một hột bụi nhỏ li ti, một hột bụi cũng bốn cái tịnh độ. Thật ra bây giờ phải hiểu cái này là phải hiểu cái đi sâu vào cái lý bát nhã, sâu kinh Quan Nghiêm của nhà Phật. Thì cái này mình nói hoài là một hột cải mà chứa vào núi Tu Di, một hộp cải mà nhét vào núi chứa Tu Di thì vô dễ rồi, ha. Một hộp cải mà nhét vào núi chứa Tu Di dễ rồi, nhưng mà núi chứa Tu Di mà nhét vào hộp cải mà còn khó rồi đó. Không? Thì như cho nói bữa hổm ví dụ đó, cái nào cũng toàn tâm cả, ha. Cái tâm mà nó lớn trùm chứa hư không có trụ, mà có thể cái tâm mình cái gì nó nhỏ như cái mũi kim đầu hộp cải đó, thì cái nào cũng toàn tâm cả, phải không? Dầu hạt bụi cũng toàn tâm, mà dầu núi chúa Tu Di cũng toàn tâm. Khi hiểu được cái lý này, dầu hạt bụi cũng là không, phải không? Là chân không, mà dầu gì núi chúa Tu Di cũng là chân không. Thì cái chân không không có loại, cái loại nào lớn là nhỏ nào. Thì cái phần tính đức là bản thể vũ trụ là nhất chân pháp giới, phải không? Hay là nhất tâm chân như của mình, nó đều là nằm dầu hộp cải cũng nằm nhất tâm chân như, nhất trên pháp giới, dầu hạt bụi nằm nhất trên pháp giới, mà nhất trong pháp giới thì nó chưa đủ cả bốn cõi tịnh độ, phải không? Mình hiểu gì mới hiểu chứ bây giờ nói nếu mình hiểu theo cái mắt thường mà nó hạt bụi mà chứa bốn cõi tịnh độ làm sao mà chịu nổi, bốn Phật độ mà cả tịnh và huệ làm sao mà chịu nổi, phải hiểu được cái lý đạo như vậy đó thì mới hiểu được cái ý kinh của tổ. Nay rút vào phép tu chỉ có ba món: tính nguyện hạnh với danh hiệu của Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghì, mà khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra ở thế giới cực lạc một cõi đồng cư cực kỳ thanh tịnh, mà ở trong những Phật độ khác ở khắp mười phương đều không thể có được. Chỉ riêng cửa cực lạc mới có một cõi đồng cư như thế mà thôi. Có thế thì mới là tôn chỉ phép tu tịnh độ cực lạc. Đó, bây giờ khi mà ngài giảng cách này cái kia rồi gom lại nha, giảng cả cái bốn cõi tịnh độ này trong cái tính tịnh thế nào, quế thế nào, thì nhưng mà gì, cõi tịnh độ thì khu cực lạc là cõi tịnh đó, thì nay rút vào cái phép tu chỉ có ba món tính nguyện hành với danh hiệu Đức Phật A Di Đà bất khả tư nghị. Đó, bây giờ mình tóm nó rồi, mình nói là nếu trường hợp mình tu đúng tính nguyện hạnh ha, đó rồi tất nhiên là cái cộng thêm cái danh hiệu Phật A Di Đà là bất khả tư nghị, là không thể nghĩ lường được, quý báu không thể tưởng được ha, lường tính được nè, mà khiến được người phàm phu cảm ứng ra thế giới cực lạc nè, mà cái thế giới cực kỳ an lạc, cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh. Bây giờ tự nói là cái chỗ này Đức Phật chỉ ha, là mình muốn về thế giới cực lạc được là có sự cảm ứng giao thoa. Thì bây giờ tất cả mọi chúng sinh mà tu trì đó thì muốn về, người nói là không phải nhiều thiện căn, nhiều phước đức mới sanh có thể vương cực lạc được, mà muốn nhiều thiện căn không chi phát tâm bồ đề và nguyện mới sanh. Nhiều phước đức không chi, không chi gì, không chi bằng niệm danh hiệu Phật đó, dòng danh buôn đức, mà nhiều cái đầy đủ những nhân duyên mà không gì nguyện gì có Phật. Thành ra Đức Phật nói là người nào muốn đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới về có Phật được chứ mới về. Rồi bắt đầu Đức Phật mới muốn đầy đủ thiện căn phước đức phải làm sao, phải có gì, đầy đủ tính tâm, phát tính tâm đó, trong đó có phát bồ đề tâm, rồi mình phải nguyện gì có Phật và cái niệm hồng danh buôn đức. À, cho nên nó ăn với chỗ mà hiểu được cái đó rồi mới là hiểu được cái câu này nói là, cho nên với tính nguyện hành nuôi danh hiệu Phật A Di Đà bất khả tư nghị, mà khiến được người phàm phu cảm ứng hiện ra thế giới cực lạc là một cõi cực kỳ thanh tịnh, mà ở trong những Phật độ khác khắp mười phương đều không thể có được. Đó, Đức Phật nói rồi thì cái cõi cực lạc thiệt cực kỳ thanh tịnh, mà do mình phải làm gì để cái ảnh nó hiện, phải không? Tôi nói lại, bây giờ tất cả tịnh độ của Phật khắp trong khắp mười phương đều hiện hữu trong tâm mình cả, không ngoài tâm mà có. Mà bây giờ muốn cõi cực lạc Tây phương A Di Đà đó mà hiện hữu mình, muốn hiện hữu thì phải có tin Đức Phật giới thiệu đây về đó mười cái có Phật có cõi Tây phương cực lạc Đức Phật A Di Đà, vào phải nguyện về, tin rồi mới nguyện về, nguyện về niệm hồng danh Phật, ha, thì sẽ hiện hữu cái đó rõ sáng tỏ, là trong khi mấy cổ kia nó mờ thôi, mặc dù ông tâm nhưng mà nó không sáng. Bây giờ nó cảm ứng nè, mình làm Đức Phật chỉ cho mình cái phương cách để gì, để cảm ứng lên. À, thì cái cõi cực kỳ trang nghiêm quý báu mà tất cả những cõi Phật trong mười phương không bằng, ha, không bằng. Mà bây giờ quý Phật tử làm đúng cách như vậy, tính hệ nguyện đầy đủ, đương nhiên là gì, nó cảm ứng hiện hữu trong tâm thức mình. Hiểu vậy rồi Phật tử mới biết cái câu mà ngài nói mà, là khi mà người phàm phu mà cảm ứng hiện ra thế giới cực lạc một cõi đồng cư cực kỳ trang nghiêm, hiện ra thế giới cực lạc tất nhiên là gì, ứng là nhờ mình có cảm ứng được nha. Rồi đến câu hữu Phật hiểu A Di Đà là có Đức Phật, từ nãy nói đó, cách mười ước của Phật thì có Đức Phật hiệu A Di Đà là một tên của Đức Giáo Chủ kia. Cái tên Đức Giáo Chủ là Đức Giáo Chủ Đức A Di Đà, Đức Phật A Di Đà là những giáo chủ tới Tây phương cực lạc, là cái phần chánh báo của vị Phật ở đấy. Tất nhiên là cái hiệu A Di Đà là cái tên của Đức Phật, vị giáo chủ, tất nhiên Đức Phật A Di Đà đó nha, là đó nói về phần chánh báo. xuống dưới này sẽ phiên dịch thích nghĩa rộng hơn là Phật có ba thân, là pháp thân, báo thân và ứng thân. Mình tự coi cái chỗ này là ít khi nào một cái kinh nói chung chung, ít khi nào mà giảng tới là pháp thân đơn và pháp thân kép, thấy không? Ít cái chỗ nào giảng chỗ này, chỉ là ngày trước đại sư mình thấm thấu thiệt là rõ ràng mình có nói chỗ này thôi, nghe không? Thì bây giờ nếu mà Phật phải có ba thân mới đủ danh hiệu Phật, thì pháp thân, báo thân và ứng thân hay là hóa thân cũng được, mà thân nào cũng có thân đơn và thân kép, nghe không? Cái này là phải có tìm hiểu sâu vào mới được. Ít như nào mà đã pháp thân mà nó pháp thân chung chung à, thấy không? Ít như là mình giảng tới pháp thân đơn cũng thân kép. Bây giờ nó tới là ngày giảng pháp thân đơn là cái tính lý của người tu đã chứng nhận được. Đó, cái chỗ mà pháp thân đơn thì cái nào pháp thân là chung chung, tất cả người nào pháp thân là chung chung, nhưng mà cái tính lý của người tu đã chứng nhận được, tất nhiên là mình ngộ được tâm rồi, là sống tâm rồi, đó là cái một pháp thân, pháp thân đơn. Chứ còn cái lý tính thì cái chung hết là ai có được, nhưng mà nó pháp thân đơn á, em nhận được là người tu là người nào mà cái nhận được lý tính rồi đó, là tu chính được, tu nhập cho nó được, sống rõ được, nghe không? Rồi báo thân đơn là những công đức và trí huệ người tu đã tạo ra để chứng thực. Đó. Bây giờ cái báo thân á là cái người tu đầy đủ công đức, phước đức, trí tuệ rồi thì tạo ra là chứng được chỗ đó. Tất nhiên là muốn nói rằng mình làm công hạnh gì, được phước báo gì, thấy không? Thì con người đó phải trang nghiêm tốt đẹp thế nào. Bây giờ tự thấy nếu trường hợp mà nói báo thân Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc đã vô cùng cực kỳ trang nghiêm, to rộng lớn, rất là tốt đẹp, thấy không? Đó. Còn báo thân chúng sinh thì nếu mà đó thân bò, trâu, ngựa thì phải có sừng, thấy không? Có lông. Còn báo thân mình thì đương nhiên người người có cái tướng mạo đẹp, người có tướng mạo xấu, ví dụ đó. Đó. Rồi đến cái hóa thân, hóa thân đơn là tạo ra 32 tướng pháp gì đó. Cái này nói sự công đức tu, cái đơn là mình pháp thân là chung rồi, nhưng mà do sự lập công của đức thế nào đó thì cái báo thân thôi. Rồi do lập công của đức thế nào đó thì tu hạnh gì đó được cái mắt tốt, tu hạnh gì được cái mũi tốt, tu hạnh gì được cái tai tốt, tu hạnh gì được cái ngón tay ngón chân tốt, tu hạnh gì đủ hết trên đức Phật đó. Trong cái lúc mà hành đạo tu tập đến quả Phật đó, thấy không? Thì khi mà đức Phật được 32 tướng tốt 80 đẹp thì ngày tu cái hạnh tu rất nhiều, hạnh công đức của đức đó. Bây giờ tới cái pháp thân kép. Pháp thân kép thứ nhất là cái pháp thân tự tính nói vốn trong sạch. Đó, bây giờ ngài nói cái kép là sao? Là cái pháp tự tính nói vốn trong sạch là tự tính thanh tịnh pháp thân. Hay là ta bên thiền mới là tự tính thanh tịnh thiền, là ta ngộ được tự tính thanh tịnh của người ta, ngộ chân tâm thanh tịnh của bản thể của mình, người ta sống đó, thì kêu tự tính thanh tịnh thiền. Còn chỗ là pháp thân là gì? Là cái pháp thân tự tính nó vốn trong sạch, nó vốn thanh tịnh sẵn rồi, bản thể của chúng sinh đó, gốc đó, thấy không? Đó là nhất. Cái thứ hai bị kép mà, kép là hai mà. Thì điểm thứ hai là cái pháp thân rất màu nhiệm, đã thoát lìa hết trần cấu, hết mọi phiền não tà kiến nhơ bẩn. Thì bây giờ mỗi người có thanh tịnh hết, nhưng mà nó là cái pháp thân của chúng sinh á thì nằm trong cái tự tính này, thấy không? Nhưng mà cái pháp thân chúng sinh nó còn gì? Nó trần cấu, nó ô nhiễm, nó tuy nhiên là bị ý thức phân biệt đó, cái vọng loạn, nó vô minh đó, nó che mờ hết cái pháp thân mình đi, không hiển lộ được. Đó. Còn Đức Phật á là một vị đã thoát lìa rồi, pháp thân rất màu nhiệm, nó thoát lìa hết trần cấu. Mình nhờ mình tu tập, tu thế nào, tập thế nào, thanh tịnh thế nào, thì bây giờ tôi kêu tạm nói là bên thiền tạm nói là nằm ở trong lúc nào tự tánh thanh tịnh thiền, là phải sống sống tự tánh, trở về tự tánh thanh tịnh, không còn ô nhiễm ngoài đời, không còn dính mắc ngoài đời, không còn kẹt ngoài đời. Thì lúc bây giờ nó nằm ở trong cái pháp thân là lìa hết trần cấu, nó là chịu tu. Cái trước á, cái pháp thân kép nó vậy chứ không có gì. Cái trước là nó có bản thể của pháp thân, thì bản thể chân tâm, thấy không? Cái thứ hai á là nó mình tu tập để nhập bản thể đó, cái sự tu tập. Còn bây giờ ta nói rằng có thân có sẵn, mỗi người có hết á, cái bản thể là có, nhưng mà những người là chúng sinh là bây giờ ô bị một niệm mê mờ làm vô minh, mà nó che đít trên tâm, che tuồng thánh, bị ô nhiễm, bị trượt nha. Rồi bây giờ mình nhờ tu tập đó, bây giờ học pháp tu, tu tập riết hết cái gì đó, hết cái truyền thuật đó, ha, nó trở nên thanh tịnh trong sạch đó. Thì bây giờ đó là kêu một pháp thân kép, là gì? Kép là một cái có sẵn và cái tu tập để hiển lộ. Thì cái này nói vậy chứ thì bên kia tự hiểu chỗ mà kêu căn bản trí và hậu đắc trí như vậy. Cái căn bản trí là cái trí huệ có sẵn của chúng sinh, cái sẵn có của mình, cái căn bản gốc. Nhưng mà cái căn bản gốc này bị vô minh mà nó che mình, nhờ mình phước đức Phật chỉ mình tu tập, mình quán chiếu, mình tu tập quán không, quán giả, quán trung, thời gian nó sạch cái đó, kêu như vậy hậu đắc trí, phải không? Hồi giảng cái đó mới hiểu được cái pháp thân kép rồi. Nó cũng là hậu đắc trí, mình nói là hai bị căn bản trí, đây là hậu đắc trí. Nhưng mà sự thật ra là hậu đắc trí căn bản trí nó không hai. Bây giờ cái kia bị che mờ, bây giờ mình sạch bóng mờ vô minh rồi, thì bây giờ cái nhờ sự tu tập làm sạch bóng mờ rồi, thì bây giờ mà hậu đắc trí. Nhưng mà hậu đắc trí cũng chính là gì? Là căn bản trí. Thì pháp thân này cũng vậy. Bây giờ tới báo thân kép. Một là báo thân mình tạo ra để cho mình thụ dụng, trường tụ tự thụ dụng báo thân là mình tạo ra. Cái tạo ra là gì? Là làm lành, làm hiền, làm phước, độ sinh, thấy không? Hy sinh thân mình để độ khắp cả chúng sinh, rồi là lần lần cái tâm mình nó trong sạch, không ô nhiễm nữa. Thì do công đức làm lành, làm phước, độ sinh, tâm mình thanh, lần lần thanh tịnh, trong sạch, không ô nhiễm, thì cái báo thân nó trở quý báu cho mình. Hiện đâu tự tu dụng là hiện cái thân nào cũng là rất là quý báu, là tốt đẹp. Thì cái báo thân Phật, thí dụ đi, báo thân Phật A Di Đà đó, là báo thân là cái để hiện lên đó, để ngày gì? Ngày thu dụng cái thân mình, để mình thọ dụng, mình sống lên đó và mình điều hành cuộc sự đó. Rồi điểm thứ hai nữa là cái báo thân mình tạo ra để cho người khác thụ dụng là tha thụ dụng. Tha thụ dụng mình tạo ra người khác dụng là sao? Người ta đâu có điều khiển mình được. Nhưng mà muốn nói rằng cái pháp thân tạo ra để độ sinh, cái mình tu tập rồi, được báo thân quy tập rồi mà đi độ sinh. Còn một cái thì mình đương gì? Đương hưởng thụ dụng là tự thụ dụng thân đó. Mình có dụng chẳng hạn như bây giờ Phật tử mình có thân này mình sống, cái đó là báo thân tự thụ dụng. Mình sống để mình thụ dụng, mình ăn, mình mặc, mình sống được ở đời này. Nhưng mà có gì? Có một cái nữa là gì? Là phải độ tha nữa. Người ta nói là gì? Lúc bây giờ mình tạo ra cái quá thân hay là cái báo thân, cái độ tha là để cho người khác thụ dụng, để người khác được lợi ích. Thì nó cũng vậy thôi à. Ý vậy. Rồi tới quá thân kép. Thì cái thân, cái quá thân mình thị hiện giáng sinh vào cõi nào? Thị sinh quá thân. Điểm thứ hai là cái quá thân mình ứng hiện ra là ứng hiện quá thân. Lại còn hai loại quá thân nữa là quá thân của Phật và quá thân ở mọi loại chúng sanh. Bây giờ khi mình nghe nói quá thân hoài cái này rất là rõ ràng. Thì có quá thân mình thị hiện giáng sinh và quả nào? Chẳng hạn như mà thị sinh quá thân. Thì quá thân đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện qua đời này, quá thân. Đức Phật A Di Đà thị hiện cái ở trên cõi Tây Phương Cực Lạc, đó là quá thân thị sinh đó. Rồi quá thân, cái quá thân mình ứng hiện ra. Có hạn như bây giờ thường thường sư nói Phật tử nghe là quá thân ứng hiện ra. Bữa hôm sư có giảng đó, là khi mà người hiện tại cõi Ta Bà này, mình niệm Phật, sắp tới giờ lâm chung, thì bây giờ pháp thân này trùm chứa vũ trụ, pháp thân trùm vũ trụ. Thì bây giờ ngay lúc cảm mình thở, cái khi còn Nam Mô Phật thì Đức Phật gì? Đức Phật A Di Đà là quá hiện ra, đưa tòa sen báo mình gắn lên, phải không? Đó, bây giờ nó ăn với cái quá thân kép. Và cái quá thân thứ hai là quá thân, cái quá thân mình ứng hiện ra, phải không? Cái quá thân mình ứng hiện ra là như cảm ứng là ngay nơi đây Đức Phật A Di Đà ứng lên cái thân. Nhưng báo thân này vẫn có thể vương lãng à, đó thấy không? Và trong cái nói là báo thân, nhưng mà trong đó là cũng cái quá thân là thị sinh quá thân à, thì ứng hiện lên, thì bây giờ cái quá thân nó nằm trong cái quá thân ứng hiện. Còn cái quá thân kia là kiểu thị sinh quá thân, là muốn giáng sanh nhà quả nào nó khác chút đó, rõ không? Chẳng hạn như bây giờ sẽ nói lại, nói à, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện ứng sinh vào ở cõi tịnh độ ha, rồi lúc bây giờ ngài giảng đạo thuyết pháp thì có một số người cần cái gì ngài tha thiết ngài cầu, cầu ngài thị hiện, tha thiết cầu thì ngài thị hiện ánh ngài hiện lên đó, rồi bắt đầu trợ giúp giảng đạo thuyết pháp của người đó để qua được cái nạn đó, là ngộ đạo ngay Đức Phật, cái tha thiết. Thì trong kinh Phật rất nhiều cái, rất nhiều lần mà Đức Phật có độ cách này, quá thân cách này, thấy không? Kiểu quá thân thấy đó, nằm trong cái quá thân ứng hiện. Rồi bây giờ cái quá thân nữa là một loại thứ hai nữa là quá thân của Phật đó. Cái này là quá thân của Phật là tự nhiên là Đức Phật A Di Đà quá thân ở cõi Tây Phương Cực Lạc tịnh độ, thấy không? Rồi bây giờ quá thân ở mỗi loài chúng sinh. Bởi Đức Phật đâu những là hiện bây giờ là quá thân của Phật rồi, kêu thị sanh quá thân, nhưng mà ngài còn quá thân cái tổ thứ hai ngài Thiện Đạo, quá thân cái tổ thứ sáu ngài Vĩnh Minh hay Duyên Thọ Đại Sư, phải không? Rồi bắt đầu có thể ngài quá thân vào loài, những cái loài muốn độ loài thú đó, thì quá thân vào loài thú, phải không? Thì bây giờ cái đó là nó nằm trong giai đoạn là quá thân ở mọi loài chúng sinh. Tuy là phân tách ra thân đơn thân kép của ba thân thì như thế, mà đây luận về tính đức thì thật ra thân của Phật chẳng phải một chẳng phải ba, mà là ba mà là một, chẳng dọc chẳng ngang chẳng cùng chẳng khác, nói thế nào cũng không đúng, cũng lầm lỗi cả. Thân của Phật phải thoát hết mọi lỗi lầm ấy, là cái thân chẳng khá nghĩ chẳng khá bằng. Bây giờ tự thấy ha, là nổ một cái mà sư luận tự giờ là nếu mình nghe nó là thấy mệt rồi nhớ là mệt, nhưng mà chưa tóm là coi đừng nắm được ý không có gì trơn á. Dầu nói cách này kia cũng từ bản chất trùng tự tánh Phật của mình đó, nhất thiết chúng ta giữ Phật tánh hay là chân tâm hay là bổn tánh hay là pháp thân hay là niết bàn thì tùy duyên ứng hiện ra đó, đó. Bây giờ cái pháp thân là thân quả báo, cái báo thân là thân quả báo, mình làm lành làm thiện làm tốt như thế nào đó thì quả báo được con người được tốt, ứng được tốt, có hào quang sáng chói tốt đẹp. Còn nếu trường hợp cái thân quả báo này làm xấu làm ác làm quấy thì con người xấu xa đê tiện, có thể đi xuống tới loài thú mang long độ sình ví dụ đó, thì trong cái báo thân nó có quả thân, cái đâu có chia đó. Bây giờ nhiều Phật tử hỏi chưa, nói như thế nào pháp thân nào báo thân quá thân, phân tách nhiều quá vô nghe mệt quá, chưa làm sao mà chú rút gọn cho nó dễ. Thì chú nói bây giờ cái pháp thân là tự tánh mình ngay nên mỗi người con, mỗi người chúng sinh đều có gì, pháp thân báo thân quá thân. Cái người mà được quả báo tốt thì con người được sắc tươi nhuận tốt đẹp, còn quả báo xấu thì người xấu xa, tướng xấu, hình xấu. Ở rồi có quá thân là mình có mắt tai mũi lưỡi thần ý, con người có mắt coi được, miệng coi được, mũi coi được, tóc coi được, cái gì cũng được. Còn người kêu là lé, hay là cái người kêu là có mắt, được hai mắt, đương nhiên là cái quá thân nào nó bị gì ảnh hưởng cái báo thân không tốt. Mà cái quá thân là thân mình, cái quá thân là thân của mình, nhưng mà qua cái báo thân thì bắt đầu nó gì, người tốt, người xấu, người đẹp, người không này thì bắn nó hết nè, được không? Thì bây giờ Đức Phật tùy cái hướng hiện, Đức Phật diệu dụng có bây giờ ra cái pháp thân, pháp thân mình tu trì thì trong cái tu nó có cái gì, nó kép là một cái tính đức sẵn có dựng gần cái quả báo của mình thể hiện lên lúc tu, thì nó kép là vậy đó. Bây giờ nói ba là một là nhiều cũng từ gì, từ tâm ra hết rồi. Nó là vậy, vậy tâm. Mà bây giờ Đức Phật trọn vẹn tự tại vô ngại trong chân tâm rồi, theo thì nó chẳng gặp chẳng ngang, nó một nó ba nó gì cũng không phải, nhưng mà là một là ba bị tùy duyên ứng hiện. Mà cái phương tiện Đức Phật nhuần nhuyễn là Đức Phật tùy ứng hiện như thế này thế kia thế nọ thôi, nhưng cũng từ tâm ra. Nhưng mà bây giờ nếu từ tâm ra nó có hình có hài có tướng này kia, nếu mà không đặt cái này thì lúc kia mình mù mờ. Cho nên Đức Phật với cổ đức ta mới đặt ra, phải chưa? khi mà con tâm mình nó phát ra rồi đó, cái tướng hảo thế nào đó tôi kêu là báo thân Phật hay là báo thân chúng sinh hay báo thân loài thú, tạm đặt ra chứ tạm phân tích chứ cũng từ tâm ra. À, nó bây giờ nói về Phật tử dễ hiểu nè, à, hay là nói gì, à, nó bây giờ pháp thân thanh định là Phật tử tánh sẵn có rồi, nhưng mà nó biểu hiện là hình tướng. Nếu có phước đức nhiều là hình tướng được tốt đẹp, con người tốt đẹp ở cái cảnh giới tốt đẹp, mà phước đức ít thân hình xấu ở những cõi tù tàn xấu xa. Vậy dễ hiểu, bởi vậy hiểu nhưng mà không đặt ra giá, phải không? Bây giờ tôi nói là nếu muốn đặt ra cái từ thì kêu tu có thứ lớp đó, là trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng nếu trường hợp mà mình tu theo thập tính thập hạnh, thập tính thập trụ thập hạnh thập hồi hướng rồi thập địa có thứ lớp ạ, tôi mới là đẳng giác diệu giác là Phật. Bên thiền tao không thèm, tao không đặt trên từ vậy, ngộ được cái tâm rồi, chỉ ngộ cái tâm thẳng tâm rồi thôi. Giờ niệm vọng niệm nhiều, vọng niệm ít, hết vọng là Phật, phải gọi không? Bây giờ mình tu thiền bây giờ khỏi cần đặt cái chứ, đặt gì mà tu sao đến thập tính, thập tính nó lên là tu thế nào được thập trụ, hồi hướng, bên kinh Hoa Nghiêm nó rõ lắm. Mà tu hạnh gì mới đẹp lên, rồi lên từ 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 chứng từ bậc từ bậc từ bậc, rồi tu sao đến sơ địa nhị địa tam địa tứ địa đến thập địa. Thì cái đó là bên đầu nhớ là mệt. À, còn bên thiền ta không muốn cho mình khỏi còn nhớ vậy, vậy cũng được nữa. Đặt nó là bây giờ khi mình giọng nhiều, trước nhất mình thiền là phải ngộ tâm đó, rồi bây giờ tu tập giọng nhiều, rồi bắt đầu là mình tu tập viết thời gian bớt giọng, giọng ít, tu tập thời gian sạch giọng, còn dân tự tánh Phật mình hiện thôi, còn là đúng không? Thì bây giờ khi mà hiểu như vậy rồi, bây giờ ta đặt như thế nào là báo thân, thế nào là pháp thân, thế nào là báo thân, là quá thân. Tuy ba nhưng mà một, bởi muốn nói một nói ba gì cũng được, cái bởi mà nói một nói ba nói gì cũng là trật đó. Biên còn cái từ mà nói lên là không đúng ý chứ Phật, mình chấp nhận nó thôi. Không gì giảng chung chung thì tự thấy cái nó dễ nắm thấy không? Chứ nếu thì nó khó, nó ít. Yeah. Mình hả? Thì bây giờ mỗi người có pháp thân rồi, rồi nhất. À, mình tu bây giờ mình báo thân quá thân, mình nương cái pháp của Phật để mình quán chiếu, mình nhờ cái thân này, đó không? Rồi qua cái phương lạc mình nhờ cái thân kim cương ta la diêm, mình thể hiện. Chứ cái pháp thân mình nó có sẵn rồi, nhưng mà đi vô minh mê mà nếu trường hợp mà mình đi nạp, nếu mà không có mượn thân này mình giác ngộ mình tu á, phải không? Mình tu được, tuy nhiên là nó tu là gì? Tu là lao bụi gì, đóng bụi vô minh mà bây giờ mình lao mà không nhớ thân nói gì ra, hiểu không? Phải mượn cái thân này, mượn báo thân quá thân nữa lao chứ, nó kết hợp lại. Thường được quan tịnh độ, nhưng mà tôi nói rằng cái pháp thân nó vi tế nhưng mà cũng có ảnh có hình, là bắt đầu nó là báo thân quá thân đó. Bây giờ nếu trường hợp này lặng mất hết, có cái phương tịnh độ mà thường tịnh quan á, làm cho ý nó là khi mà trở về lặng, không còn mượn cái hình nữa, thì trở về nhập với cái báo thân, nhưng mà ngài phải thể hiện quá báo thân quá thân. Chứ ở Tây Phương, nếu mà ngài nhập vào có Tây Phương tịnh độ là nó thường tịnh quan, là tâm lặng lẽ thanh tịnh, cái cõi đó tâm mình lặng lẽ thanh tịnh an trú vào đó, kêu có thường tịnh quan cũng tâm mình lúc đó ngày sống trong có thường tịnh quan là sống tâm mình an trú thanh tịnh. Bây giờ tôi nói mấy nắm rõ chỗ này nè, nói sâu vào cái từ nó mù mờ lắm, hết sức mù mờ, mà cho nói gì sáng tỏ này. Bây giờ mình tưởng tượng rằng có đại niết bàn, cái cõi đại niết bàn của chư Phật có thể nói là so sánh thường tịnh quan là phải hơn. À, vì đại niết bàn chư Phật chung mười phương mà, còn có tưởng quan là có cõi mà, phải không? Thì ông chân mãn tưởng tượng rằng cõi đại niết bàn ở Phật Cao Ni là ở chỗ ta bà này không, là ngài thị hiện ở đâu, lúc ngài thị hiện á, và đối với Phật Cao Ni là cõi đại niết bàn ở đó, riêng với Phật Cao Ni nhập cõi đại, sống cõi đại niết bàn, là cái chân tam bốn tánh ngài nó gì, nhập vào cái bản thể trung tâm là lặng lẽ cho thường tịch quan là thường hằng, tịch là lặng thanh tịnh, quan là sáng suốt, thường lặng lẽ sáng suốt, đó là nhập vào cõi thường tịch quan, không biến đổi. Là hiện tại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi Ta Bà này đương ngày giặc giáo hóa giảng đạo thuyết pháp, nhưng mà đi ngày luôn luôn ngày nhập vào cõi thường tịch quan của cõi này Đức Phật. Ghê lắm chứ không phải. Hiểu cái tâm mà nó phải hiểu xong đôi vậy đó, phải không? Hiểu xong đôi. Mặc dầu báo thân Đức Phật nào nó báo thân hiện cho mình thấy có tướng hình đó, nhưng mà điều gì ngày hằng ở giờ có thường tịch quan của tình đầu. Dạ. Bởi vì khi mình hiểu được vậy đó ông Dân Mã, thì bây giờ mình mới hiểu chỗ này nè. Cái thế giới cực lạc nói ở trong kinh này chính là cõi đồng cư tịnh độ, mà ba cõi tịnh độ trên cũng có đủ cả ở ngang đây đấy. Ba cõi tịnh độ kia tất nhiên là cõi thường tịnh quan tịnh độ, thạch báo nghiêm tịnh độ là phương tiện của tịnh độ, đó ngang cõi. Ngay đó là ngang tâm mình, là tự nhiên ngang ngay đấy, tự nhiên ngay trong tâm mình là có, nó ở cõi tạo đồng cư tịnh độ có sẵn hết rồi, liền trong tâm. Mặc dầu tạm cái phương tiện xác thân mình lên mình ngự ở cõi đồng cư tịnh độ, nhưng mà cái sự tu tập trang nghiêm thanh tịnh tâm rồi thì lúc gì, nếu lúc mình ở thân mình, tạm nó là quá thân mình ở cõi đồng cư tịnh độ, nhưng lúc giờ tâm mình lặng lẽ thanh tịnh là thường hằng thanh tịnh chiếu soi